là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Trạm Tấu trong thời gian qua. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Yên chú trọng phát triển diện tích quế để nâng cao thu nhập cho người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu thu ngân sách đạt 220 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, thị xã đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững. Thị xã tiếp tục tổ chức rà soát, nắm chắc từng đối tượng, từng nguồn thu để có biện pháp quản lý thu nộp đầy đủ kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí và ngân sách. Rà soát đôn đốc thu nộp kịp thời dứt điểm vào ngân sách các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan chức năng. Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện tốt việc nộp thuế khoán qua bưu điện theo chỉ đạo của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc các trường hợp chúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính kịp thời nộp ngân sách nhà nước, duy trì tổ công tác đôn đốc các khoản thu từ đất và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ, có biện pháp tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ì, chậm thanh toán nợ thuế.
Huyện Trấn Yên hiện có 2 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp với 20 dự án đầu tư gần 2.100 tỷ đồng. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tích cực hỗ trợ các đơn vị đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời đầu tư hạ tầng vừa đẩy mạnh quảng bá thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Đến nay, khu công nghiệp Minh Quân thu hút được 16 dự án đầu tư, trong đó 9 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.000 tỷ đồng, với tổng diện tích đất đăng ký sử dụng là gần 74 ha. Cụm công nghiệp Hưng Khánh từ nguồn vốn nhà nước, huyện đã giải ngân trên 1,6 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông và hệ thống cáp điện và đã có 2 đơn vị đăng ký hoạt động với tổng mức đăng ký đầu tư 45,5 tỷ đồng. Ngoài ra, tại cụm công nghiệp Báo Đáp có 2 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Trấn Yên tiếp tục thành lập mới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển nông thôn, đa dạng ngành nghề, giảm lao động thủ công trong sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề phi nông nghiệp.
Năm 2022, ngành y tế Yên Bái đã cử 43 cán bộ đi đào tạo sau đại học, 8 người đi học đại học, 6 người đi học cao đẳng và gần 1.000 lượt cán bộ đi đào tạo nâng cao chuyển giao kỹ thuật. Cùng với đó, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Y Hà Nội, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật mới cho nhiều cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật do Bệnh viện Tuyến Trung ương tổ chức. Việc cử cán bộ tuyến trên về hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới được duy trì thực hiện thường xuyên đã giúp đội ngũ cán bộ y tế rèn luyện nâng cao tay nghề, đồng thời tuyển dụng 29 bác sĩ, dược sĩ và 170 viên chức và làm việc tại các đơn vị y tế sự nghiệp công lập, nâng tỷ lệ bác sĩ trên địa bàn tỉnh đạt 10,6 bác sĩ trên 1 vạn dân, tỷ lệ dược sĩ đại học đạt 1,38 dược sĩ trên 1 vạn dân. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ trong tỉnh còn được các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc từ đề án 585-1816. Trong năm 2022 đã có trên 1,6 triệu lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện đạt gần 98%, phòng khám đa khoa khu vực đạt trên 79%.
Năm nay công tác chăm sóc người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể như vào dịp đầu năm đã có gần 12.000 người cao tuổi được các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ trang trọng, thực hiện chi trả kịp thời cho trên 3.300 người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và gần 11.000 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, được hưởng trợ cấp xã hội. Trong năm qua, các cấp hội người cao tuổi cũng đã phối hợp với ngành y tế triển khai thăm khám sức khỏe định kỳ cho trên 26.000 người cao tuổi, tổ chức hàng chục chương trình khám sức khỏe miễn phí, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Những hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Để góp phần lan tỏa rộng khắp về chủ trương nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã đăng tải các tác phẩm của tập bút ký ghi chép Yên Bái hạnh phúc trên trang website của hội. Chỉ sau một thời gian ngắn đã thu hút được trên 2.000 lượt độc giả truy cập. Nhiều tác phẩm đã gây sức hút, gây ấn tượng với người đọc, nhất là độc giả yêu văn học. Các tác phẩm thể loại bút ký ghi chép chính luận đã phản ánh phong phú chất lượng, phủ rộng tất cả các huyện thị trong tỉnh, đề cập đa dạng các khía cạnh của chủ trương nâng cao chỉ số hạnh phúc trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền về các nhân tố mới, tập thể cá nhân tiên tiến điển hình, những cách làm hay trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Việc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đăng tài tập bút ký ghi chép Yên Bái hạnh phúc đã đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, góp phần triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp xây dựng văn hóa đọc, xã hội học tập và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là huyện vùng cao của tỉnh, thời gian qua bám sát sự chỉ đạo của Trung ương của tỉnh, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo nhân dân các dân tộc đoàn kết thi đua tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, năm 2022, huyện Trạm Tấu giảm được 7% tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cũng như nhiều gia đình khác của thôn Tà Sùa, xã Bản Công, năm 2022 là năm thứ hai gia đình anh Phàng A Sử đưa cây khoai sọ vào trồng. Nhờ có cán bộ hướng dẫn về cách trồng chăm sóc nên khoai sọ nhà anh Sử cho năng suất cao, củ to, thương lái đến tận nhà thu mua với giá 16.000 đồng một kg. Với diện tích hơn 2.000 m2, trước kia trồng ngô chỉ thu được vài tạ để chăn nuôi, thì năm nay gia đình anh đã bán được gần 20 triệu đồng, anh Sử nói.
Mấy năm nay thì có cái trồng khoai này thì cũng mang được một số lợi nhuận cho bà con trên này. Cũng gọi là đỡ hơn cho đời sống của mình thôi.
Được tham gia các mô hình trồng khoai sọ điểm do huyện triển khai từ vài năm trước, đến nay phong trào trồng khoai sọ trên địa bàn xã Bản Công đã phát triển ở khắp các thôn. Thấy hiệu quả kinh tế cao mà cây trồng này đem lại, nhà nào nhà nấy tự giác nhân giống mở rộng diện tích. Năm 2022, toàn xã trồng được trên 75 hecta, tăng tới 50 hecta so với năm 2021, đạt sản lượng gần 230 tấn. Ông Giàng A Chư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Trước đây trồng lúa 2 vụ, còn sau đấy thì để đất trống không. Vâng, từ năm ngoái đến năm nay thì xã mà cho dân để trồng khoai tây thì hiệu quả hơn. Và giúp cho nông dân thì được phát triển hơn.
Không chỉ có cây khoai sọ mà nhiều mô hình nông nghiệp những năm gần đây được xây dựng ở huyện Trạm Tấu đã góp phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế các địa phương phát triển. Đặc biệt tại xã Hát Liều, những năm gần đây mô hình trồng cây khoai tây cũng đã thực sự mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân nơi đây. Chị Lò Thị Phiên, thôn H1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Cũng chỉ đạo cho bà con tập trung vào cái chăn nuôi đại gia súc. Để thực hiện cái nhiệm vụ năm 2023 thì tiếp tục là thực hiện cái nghị quyết 69 cũng như là cái 05 vừa sửa đổi mới thì tiếp tục là duy trì các mô hình và năm mới thì tiếp tục rà soát triển khai cho bà con những cái hộ người ta có nhu cầu để đăng ký thực hiện cái nuôi gia súc theo cái nghị quyết của tỉnh Yên Bái.
Nổi bật nhất phải kể đến lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp ở Trạm Tấu. Mặc dù không được hỗ trợ về giống theo quy định của nhà nước như những năm trước, song với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vượt kế hoạch, sản lượng lương thực đạt gần 25.000 tấn. Nhiều mô hình cây trồng mới được nhân rộng và phát triển để các sản phẩm nông nghiệp của huyện được vươn xa hơn. Trong đó, huyện đã xây dựng một mô hình liên kết sản xuất, lập hồ sơ xây dựng một số sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao như khoai sọ, măng ớt, tinh dầu xả, chè san tuyết, gạo nếp 87. Ông Đặng Tiến Dũng, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Trạm Tấu cho biết.
Sản phẩm chủ lực chính của huyện hiện tại bây giờ là cũng là sản phẩm để mà đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con vùng cao này là vẫn là sản phẩm về khoai sọ, sẽ là cái thu nhập cho những cái xã bây giờ đăng ký, ví dụ là năm 2023 huyện Trạm Tấu sẽ xây dựng 600 ha trên tất cả các xã thị trấn và tập trung nhất là xã Sào Hồ, Bản Công và Bản Mù, là ba xã này là đều diện tích trên 100 ha và những cái này là sẽ là cái sản phẩm đem lại cái hiệu quả kinh tế cho bà con so với trồng diện tích trồng có trồng ngô và sẽ gia tăng tổng đàn gia súc chính cho dân bà con nữa.
Năm 2022 thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, huyện Trạm Tấu đã xây dựng 42 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng. Huyện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách của tỉnh và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các ngành, các xã, thị trấn. Với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, Trạm Tấu đã đưa ra những quyết tâm ngay từ đầu năm để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm. Trong đó có tới 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Các chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính, nhiệm vụ của các ban, cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đều đạt và vượt so với kế hoạch. Để có được kết quả đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền từ cấp cơ sở đến cấp huyện đều có nhiều đổi mới, theo hướng chủ động toàn diện đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm. Tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã luôn chủ động thích ứng linh hoạt, phát huy tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, nhất là những việc khó, việc mới, định kỳ tổ chức các hội nghị, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xác định những nhiệm vụ phát sinh cần tập trung lãnh đạo thực hiện. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Lưu cho biết thêm.
Tiêu qua một năm thực hiện thì tất cả các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó thì một số cái chỉ tiêu đạt cao. Thế và các cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình phát triển chăn nuôi thực hiện theo nghị quyết 69 của tỉnh. Thế thì xã đã duy trì rất là tốt. Thế và trong đó thì năm vừa rồi thì xã đã thực hiện được 8 mô hình. Thế vào năm 2023 thì xã tiếp tục đăng ký thực hiện thêm 10 mô hình để góp phần nâng cao đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn xã.
Năm 2022 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song tập thể Ban chấp hành Ban thường vụ Thường trực huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh ủy giao tại chương trình hành động số 56, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện. Một trong những thành công lớn của Trạm Tấu năm qua phải kể đến công tác giảm nghèo với nhiều giải pháp. Toàn huyện Trạm Tấu đã có 458 hộ thoát nghèo theo tiêu chí mới, tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt gần 7%, vượt kế hoạch đề ra. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu trao đổi.
Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã họp và thống nhất quan điểm chỉ đạo là phải chỉ đạo quyết liệt sát với các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra của giai đoạn của nhiệm kỳ. Để làm sao để đạt được khoảng 80% các cái chỉ tiêu trong năm 2023. Trạm Tấu tập trung chỉ đạo thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia của 3 chương trình xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng tiến độ và đúng thời gian quy định, đúng theo các hướng dẫn của tỉnh và của trung ương về công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn. Xác định là năm 2023 là cũng là một năm khó khăn. Nhưng chúng tôi quyết liệt, quyết tâm với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai một cái quyết liệt, đảm bảo thắng lợi các nhiệm vụ theo chỉ tiêu chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy đề ra.
Mùa xuân mới đã về, trên quê hương vùng cao Trạm Tấu, những thành tích quan trọng đạt được của huyện thời gian qua sẽ là tiền đề để huyện bước vào năm 2023 với quyết tâm khí thế mới, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh quế tập trung các xã, được cấp chỉ dẫn địa lý, đặc biệt chú trọng vào việc canh tác và sản xuất quế hữu cơ, quế sạch. Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu trồng trên 2.600 hectare. Để đạt được mục tiêu này, ngay sau những ngày đầu xuân mới, người người nhà nhà trên địa bàn huyện đã lên rừng trồng quế để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những ngày đầu xuân mới, vợ chồng anh Đặng Tòn Chày và chị Lý Thị Duẫn ở thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đã lựa chọn những cây quế giống khỏe mạnh, đẹp nhất trong vườn ươm mang đi trồng. Với phương châm không để đất trống, anh chị đã nhanh chóng phát dọn thực bì, chuẩn bị phân bón cây giống để trồng ngay trong mùa xuân. Anh Đặng Tòn Chày, thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm nói:
"Cứ mùa xuân đến là chúng tôi có đồi trống nào chúng tôi sẽ mang cây quế lên trồng thêm mà phát triển kinh tế hơn nữa, sung túc hơn nữa. Cây quế mang được lại cho chúng tôi cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cây quế nó mang thêm cái hạnh phúc gia đình sung túc, ấm no. Chúng tôi sẽ tiếp tục trồng cây quế."
Ở Văn Yên, cây quế gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Dao, từ trong tâm tưởng, ký ức, phong tục tập quán, sinh hoạt và lao động sản xuất hàng ngày. cây quế không những đem lại giá trị tinh thần mà còn góp phần giúp người dân nơi đây giữ đất, giữ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mỗi độ Tết đến xuân về, đồng bào Dao nói riêng và nhân dân Văn Yên nói chung lại cõng quế lên nương đồi để trồng. Với họ, trồng quế đầu năm góp phần làm cho những cánh rừng quế thêm trùng điệp, bạt ngàn và hiện hữu những mùa xuân no ấm đủ đầy. Đồng chí Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình cho biết.
Năm 2023 thì xã An Bình được Ủy ban Nhân dân huyện giao trồng mới 140 ha rừng. Với quyết tâm chính trị cao nhất thì cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã An Bình sẽ quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng năm 2023 ngay trong quý 1. Và trong thời gian tới thì cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các cái giải pháp để tuyên truyền vận động nhân dân trồng mới, chăm sóc, bảo vệ rừng để góp phần tăng cái tỷ lệ bao phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như là giúp cho nhân dân phát triển kinh tế từ việc sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới trên 3.065 hectare rừng các loại. Trong đó cây quế vẫn được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích từ khoảng 2.700 đến 2.900 hectare. Còn lại là các loại cây lâm nghiệp khác như bồ đề, keo, trầu, xoan. Trong trồng quế, các địa phương đã biết phát huy lợi thế về trình độ thâm canh cũng như phong tục canh tác của bà con và được xác định là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì vậy mà phong trào trồng quế ở huyện Văn Yên đã được duy trì từ mùa xuân này qua mùa xuân khác và lan rộng từ xã này sang xã khác, đã giúp cho huyện hình thành được vùng trồng quế tập trung ở 8 xã trọng điểm với diện tích gần 25.000 ha và dần dần được trồng mở rộng ra tất cả 25 xã thị trấn với diện tích quế toàn huyện hơn 52.000 ha. Ông Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Thủ Thượng nói.
Một số hộ dân trên địa bàn xã Phong Thủ Thượng tham gia vào cái quy trình sản xuất quế hữu cơ. Thì đối với sản xuất quế hữu cơ thì với quy trình cũng không khác gì với lại sản xuất quế thường. Khác mới là người dân không sử dụng thuốc trừ cỏ và không sử dụng phân bón hóa học. Tham gia vào quy trình sản xuất quế hữu cơ này thì giá cả thì tăng cao so với sản xuất quế thường, là 1 tấn là tăng 1 triệu. Với cái giá cả thì là rất là ổn định cho bà con nhân dân. Đầu ra sản phẩm thì là ổn định. Và đây cũng là góp phần vào cái xóa đói giảm nghèo và cũng góp phần vào nâng cao cái chất lượng sản phẩm thương hiệu quế của Văn Yên.
Đến thời điểm hiện tại, huyện Văn Yên đã trồng mới được trên 1.184 ha rừng, trong đó cây quế là trên 1.000 ha. Góp phần làm nên những đồi quế ngút ngàn trùng điệp và thắp sáng ước mơ khát vọng của người đất Văn Yên trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, giàu đẹp.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập đoàn thanh tra, đột xuất, kiểm tra hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân, nhất là mùa lễ hội khi nhu cầu sử dụng thịt, sản phẩm từ thịt gia tăng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trung bình mỗi ngày, cơ sở giết mổ của gia đình bà Hoàng Thị Thái, tổ 1, phường Yên Thịnh giết mổ thuê khoảng 7 con lợn cho các hộ kinh doanh thịt lợn tại chợ Yên Thịnh. Nhờ được tuyên truyền nhắc nhở thường xuyên nên gia đình bà Thái luôn chấp hành tốt công tác vệ sinh thú y. Lợn của các hộ thuê giết mổ được nuôi nhốt thành từng chuồng riêng để tiện theo dõi dịch bệnh, tuyệt đối không tiếp nhận và giết mổ lợn bị bệnh hoặc có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, gia đình bà Thái còn tích cực phối hợp với đoàn thanh tra, đột xuất, kiểm tra hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, lấy mẫu kiểm tra nhanh nhất chất cấm sabutamol trên đàn lợn được thuê giết mổ nuôi nhốt tại nhà. Bà Thái cho biết,
Đấy, lợn tức là đưa về đây mà chúng tôi thấy là nó không đảm bảo về thức ăn chăn nuôi, nó không đảm bảo, rồi là lợn nó không sạch không ấy mà nó đã bị ốm đau, là chúng tôi bắt quay về và sẽ đưa báo cáo cho thú y để lên phường để báo cáo cho thú y, chứ chúng tôi không cho mổ ở đây mà không cho nhốt ở đây, quay về luôn chứ không để ở đây trong ngày cả. Đấy, lúc nào cũng tuân thủ cái hàng đầu là cái dịch bệnh.
Không chỉ cơ sở giết mổ của gia đình bà Thái mà hầu hết các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh đều được cán bộ thú y tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên về hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc. Do đó ý thức chấp hành của các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh tương đối tốt. Ông Ninh, chủ cơ sở giết mổ phường Yên Định, thành phố Yên Bái nói:
"Tớ kinh doanh ở đây ý, nó cũng là cả một quá trình. Đấy, thế mới đầu năm cũng như cuối năm. Thế trước khi các hộ để mà bắt lợn về, mình cũng phải quán triệt là bà con, toàn bộ bà con, các hộ kinh doanh tuyệt đối không được bắt lợn ốm, lợn dịch. Đấy, vì con lợn là nó đi vào trong này thì không cứ gia đình và thậm chí kể cả bà con xóm ngõ người ta phải nhìn thấy, nói nôm na là con lợn nó phải đi được, chứ không phải là mình cứ bắt bừa xà cào vì đồng tiền để mà nó đánh đổi, nhất là cái lương tâm nghề nghiệp thì nó không nên."
Từ ngày 12 tháng 1 đến nay, đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra hoạt động mua bán, vận chuyển sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và giết mổ gia súc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đã kiểm tra được 16 cơ sở giết mổ, 5 cơ sở chăn nuôi tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Văn Yên. Qua đó đã tiến hành xét nghiệm nhanh 21 mẫu gộp để kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi gia súc, trong đó chủ yếu là lợn. Qua kiểm tra, hiện chưa phát hiện chất cấm được sử dụng trong chăn nuôi và giết mổ tại tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn tiến hành 2 đợt tuần tra kiểm tra tại tuyến đường Yên Bái Văn Chấn và các nút giao Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 2 trường hợp về hành vi người trực tiếp tham gia giết mổ động vật không đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và vệ sinh thú y, chuyển cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính. Song song với công tác kiểm tra giám sát, đoàn kiểm tra còn tích cực tuyên truyền đến các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với sức khỏe cộng đồng với uy tín của ngành chăn nuôi. Ông Ninh Trần Phương, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái cho biết:
"Thực hiện những công tác kiểm tra, thanh tra cũng như là một lồng ghép nội dung tuyên truyền đối với những chủ cơ sở chăn nuôi và những cơ sở giết mổ, thì để đặc biệt là về tuyên truyền không sử dụng những chất cấm, sử dụng chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo phát triển chăn nuôi, nhưng mà không sử dụng chất cấm để đảm bảo an toàn thực phẩm. Thì báo cáo chí đến nay thì đoàn chi cục cũng đã kiểm tra được 21 cơ sở, trong đó là 16 cơ sở giết mổ và 5 cơ sở chăn nuôi, lấy được 63 mẫu gộp thành 21 mẫu để test. Mà qua kiểm tra thì hiện nay thì đến nay thì chưa phát hiện cái tình trạng sử dụng cái chất cấm salmonella trong chăn nuôi. Trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và tuyên truyền đối với những cơ sở chăn nuôi cũng như là cơ sở giết mổ và những trường hợp vận chuyển động vật từ ngoài tỉnh vào để đảm bảo an toàn thực phẩm."
Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật cũng được ngành chăn nuôi và thú y tỉnh triển khai thường xuyên liên tục. Chỉ tính riêng trong tháng 1/2023, chi cục đã kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoại tỉnh được trên 38.400 con gia súc, kiểm soát động vật nhập vào tỉnh được gần 115.000 con gà. Kiên quyết không để dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn hoặc lây nhiễm giữa các địa phương trong tỉnh, không để gia súc, sản phẩm gia súc có chất cấm lưu thông trong tỉnh, góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là thời điểm nhiều lễ hội đầu xuân đang và sẽ được tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543827.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.